Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thợ thánh chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là đồng nhưng lòng dân bất đồng. Sống là thương nhưng lòng chẳng dân.
Nam mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh thượng tọa cùng quý Phật tử khởi niệm cầu gia bì.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca
Phật xin phép thượng tọa cho con được giới thiệu thượng tọa đến với quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa, cùng kính thưa Phật tử hiện diện trên pháp tọa đây, là Thượng Tọa Thích Tâm Đức. Thượng Tọa hiện đảm nhiệm Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm lớp cao học Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, và Thượng Tọa hiện là Tiến sĩ Triết học với luận án về Kinh Pháp Hoa, đồng thời Thượng Tọa cũng là Tiến sĩ Phật học với luận án về thơ văn Lý Trần. Xin thành tâm cung kính giới thiệu đến Phật tử, xin Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để cùng đón Thượng Tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Phật tử, Thượng Tọa là một vị Pháp sư đã có nhiều năm hoằng pháp lợi sanh và đã đào tạo được rất là nhiều thế hệ tăng ni, đã hành tài và hiện đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong Phật giáo. Và hôm nay Thượng Tọa cũng vì lòng tự mẫn nghĩ đến lợi lạc quần sanh vì xương minh Phật Pháp, nên đã đáp lời lời thỉnh cầu của ban tổ chức và quan lâm về đây để truyền trao giáo lý cho quý Phật tử. Xin Phật tử chúng ta hãy lắng tâm, lắng lòng và lấy những lời dạy của Thượng Tọa để làm kim chỉ nam cho Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Và giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đê đầu cung thỉnh Thượng Tọa giảng sư ban bố pháp âm cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm phước lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cũng rất vui khi lần này có dịp trở về mái chùa thân thương Long Viện tại Bình Long này để chia sẻ Phật Pháp cùng với toàn thể quý Phật tử. Đề tài hôm nay xin chia sẻ với quý vị có cái tựa đề là buông vọng niệm. Thì như chúng ta biết rằng cái mục tiêu của Đức Phật giảng Pháp á, để nhằm giúp cho chúng sinh, giúp cho tất cả chúng ta thoát khỏi khổ đau. Cái khổ đau ở đây á, Đức Phật là nhấn mạnh về cái phương diện là tinh thần nhiều hơn là vật chất. Nghĩa là vật chất á, Đức Phật cũng coi trọng. Nghèo khổ là đồng nghĩa với tội ác, nghĩa là Ngài không thích cái chuyện nghèo còn nghèo khổ. Và vì vậy cho nên Ngài khuyên là Phật tử phải làm ăn cho thật giỏi. Để gì? Để có cái lợi nhuận. Tuy nhiên Ngài cũng dạy cho cái lợi nhuận đó là Phật tử nên chia ra những cái phần mà nó vừa có lợi cho mình, vừa lợi cho xã hội. Đó là một phần tư cái lợi nhuận đó là để ăn uống cho có sức khỏe. Một phần tư của cái lợi nhuận đó đập vào cái tiền vốn để mà tăng cái việc làm ăn ngày càng là lớn lên. Và một phần tư cái lợi nhuận đó là giúp đỡ bà con họ hàng, cũng như là những là đồng bào đang gặp những cái hoạn nạn là khó còn khó khăn. Và rồi một phần tư cuối cùng là của cái lợi nhuận đó là Đức Phật khuyên là nên đi cúng chùa, tất nhiên tu dưỡng về mặt là đạo đức. Qua cái lời dặn dài vắn tắt đó để chúng ta thấy rằng Đức Phật không phải là người không quan tâm đến vấn đề kinh tế. Ngài có quan tâm. Tuy nhiên cái khổ đau của con người là không phải là nằm ở vật chất đó, mà cái khổ đau của con người là nó nằm chính trong cái tinh thần của con người là chúng ta. Cái mà khổ đau á, là cái khổ đau về tinh thần. Cái này là Đức Phật là nhấn mạnh. Ngài cũng quan tâm đến vấn đề kinh tế, nhưng mà cái đó là phụ. Cái quan trọng là đời sống là tinh thần. cái khổ đau á là nó nghiêng về là tinh thần là nhiều hơn. Chúng ta thấy á, ví dụ như trong cái đời sống là hàng ngày, vợ chồng khi đang còn nghèo á, đang còn là nghèo, đang còn làm ăn là vất vả, nhưng mà cái đời sống là gia đình hạnh phúc, vợ rất là thương yêu chồng và chồng cũng rất yêu là yêu thương vợ, hai vợ chồng là cùng ra sức, cùng nỗ lực để làm ăn. Tuy nhiên sau một thời gian khi mà gia đình làm ăn ngày càng là phát đạt lên, là cái công việc làm ăn càng ngày càng to lớn hơn, tiền bạc dồi dào hơn, thế nhưng cái chuyện gia đình là bắt đầu nó có những cái rục rịch, bắt đầu có những cái chuyện tình cảm, bắt đầu có những cái người thứ ba là xen vào. Và thế rồi thì ông theo bà nhỏ, hoặc là ngược lại bà lại theo là ông nhỏ, là vân vân. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng nếu như mà so sánh khi mà cặp vợ chồng mà đang còn nghèo khổ mà hạnh phúc thì quý hơn là đời sống vợ chồng giàu nhưng mà mất hạnh phúc. Quý vị chọn cái nào quý vị? Trong hai cái hoàn cảnh nghèo nhưng mà hạnh phúc, rồi hoàn cảnh giàu có nhưng mà mất hạnh phúc, quý vị chọn cái nào? Chúng ta chọn là cái nghèo. Ai cũng đồng ý là như vậy. Chẳng thà nghèo, nghèo một tí nhưng mà rồi gia đình đời sống hẳn là hạnh phúc, còn hơn là giàu có vàng bạc nhiều nhưng mà gia đình không hẳn, không hạnh phúc. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái vấn đề tình cảm, tinh thần là nó là rất là quan trọng. Thì chính cái hạnh phúc, như chúng ta biết rằng là Đức Phật là Ngài nhấn mạnh là vấn đề hạnh phúc là từ đời sống, là tinh thần. Cho nên những cái phương pháp của Ngài á, để giúp cho chúng ta tu tập là để huấn luyện những cái suy nghĩ, những cái nhận thức của chúng ta, để mà giúp cho chúng ta thoát khỏi còn khổ đau. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cái đề tài là buông vọng niệm. Buông là tất nhiên là buông xả, buông xả, rồi là thả đi, đừng có bám víu. Buông, chữ là BUONG nhé, buông là thả ra, không có bám víu. Vọng niệm, vọng là hư vọng, là không có, không có thật. Niệm là nhớ nghĩ, nhớ tưởng. Buông vọng niệm là gì? Đừng có bám víu vào những cái nhớ tưởng là hư vọng. Thì cái nghĩa đen là như vậy. Thì như vừa mới nói, tất cả những cái bài pháp của Đức Phật cũng như là những cái bài pháp của quý thầy cô, của các pháp sư là để nhằm giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau. Thì cái đề tài hôm nay cũng vậy. Cái mục đích của cái đề tài buông vọng niệm để giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ, giúp chúng ta thoát khỏi là khổ đau. Thì cái nội dung ngày hôm nay á, là quý vị biết là cái khổ đau á, nhiều khi là mình muốn hết nhưng mà mình không biết là cách nào, phải không? Quý vị là Phật tử, quý vị chưa đi chùa, quý vị không có đến chùa, thì quý vị nói ô sao tôi khổ quá, sao tôi là khổ quá, khổ cái này là khổ cái kia, nhưng mà mình không biết cách làm sao để mà hết khổ. Bởi vậy cho nên chúng ta đi đến chùa. Đến chùa thì gì? Chùa ngang qua các thầy, các cô, ngang qua lời dạy của Đức Phật, giúp cho chúng ta biết những cái phương pháp, biết những cái cách thức để cho chúng ta vượt khỏi khổ, vượt khỏi khổ đau đó. Những cái bài pháp của nhà Phật là chỉ cho chúng ta, chỉ cho chúng ta những cái cách thức để giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ, thoát khỏi còn khổ đau. Thì cái đề tài hôm nay á là muốn thoát khỏi khổ đau á, thì chúng ta hãy buông thả đi những cái nhớ tưởng hư là hư vọng. Những cái suy nghĩ, những cái nhớ tưởng là hư vọng chúng ta buông đi, đừng có bám víu. Nhưng chúng ta muốn biết thế cái nào, cái gì mới gọi là hư vọng? Cái suy nghĩ, cái nhớ tưởng nào mà là hư vọng? Thì cái đó chúng ta cần phải biết. Đó, đề tài là nói rằng là buông cái hư vọng đi thì mình sẽ thoát khỏi là khổ đau. Nhưng một câu hỏi được nêu lên, vậy thì cái nhớ nghĩ hư vọng đó là như thế nào? Như thế nào mới được gọi là cái suy nghĩ hay là cái nhớ tưởng của mình là hư vọng? Đó. Đây là cái điều mà chúng ta, Phật tử chúng ta là nên biết. Chúng ta là những Phật tử, những người đi theo Phật giáo, những cái người mà chọn Đức Phật Thích Ca là làm thầy. Và chúng ta được cái may mắn là Đức Phật Thích Ca là một cái con người bằng xương là bằng thịt. Ngài đã kinh nghiệm, Ngài đã biết những cái phương pháp hay là những cái cách thức để mà thoát khỏi là khổ đau. Vì vậy cho nên Ngài chỉ dạy lại cho chúng ta. Chúng ta có cái may mắn là không cần phải suy nghĩ, mà chỉ cần ngang qua những lời dạy của Đức Phật đã đi trước rồi. Bây giờ Ngài chỉ lại và chúng ta học, mà chúng ta học những cái kinh nghiệm từ Ngài. Thì cái bài pháp hôm nay á, thì chúng tôi là cũng vậy. Chúng tôi không có dám từ sáng tác ra những cái phương pháp để mà chỉ lại là quý vị, chúng tôi không dám. Nhưng mà chúng tôi chia sẻ lại những cái phương pháp, những cái cách thức thoát khổ từ Đức Phật nhé. Tất nhiên chúng tôi là người may mắn là có thời gian để mà đọc kinh này, đọc kinh kia, đọc những lời dạy này của Đức Phật, đọc những cái lời dạy khác của Đức Phật. Và rồi chúng tôi chọn lọc lại và chia sẻ lại cho quý vị. Tại vì như chúng ta đã đều biết rồi, đối với chúng tôi á, tại vì không có bận công việc làm ăn kinh tế là bên ngoài, cho nên chúng tôi có thời giờ nhiều. Chúng tôi đọc kinh này, chúng tôi tu pháp này, tu pháp kia nhiều hơn là quý vị. Quý vị là những cái người cư sĩ tại gia, phải lo đời sống gia đình, phải làm ăn, phải làm việc, tối tăm là mặt mày. Cho nên cái thời gian mà nghiên cứu kinh điển hầu như là rất ít, hoặc là không có. Tuy nhiên là Đức Phật là dạy rằng trong cái hội chúng của Ngài á, thì bao gồm cả tu sĩ và cư sĩ. Trong tu sĩ thì có tăng và ni. Trong tu sĩ thì có tăng và ni, và trong cư sĩ quý vị thì có nam cư sĩ và nữ cư sĩ, là bốn cái hội chúng này gắn bó mật thiết là với nhau. Đó, tất nhiên phải có trách nhiệm và bổn phận là đối với nhau. Thì Đức Phật nói rằng là tu sĩ, những người xuất gia phải có nhiệm vụ chia sẻ lại những cái lời dạy tinh hoa của Đức Phật cho Phật tử. Ngược lại, Phật tử phải có cái nhiệm vụ là giúp đỡ quý thầy cô trong đời sống, là gọi là tử sự cúng, là cúng dường. Tất nhiên là đôi bên, nói theo ở ngoài đời là đôi bên cùng có lợi. Cho nên hôm nay á, thì chúng tôi trong cái tinh thần như vậy là chia sẻ lại những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi không có dám từ mình sáng tác ra. Tại vì chúng ta biết rằng là Đức Phật là những cái gì của Ngài dạy là đều hay hết. Mình học cả đời, mình tu tập những lời dạy của Ngài cả đời cũng là chưa hết được. Cho nên rằng những cái gì hay của Ngài thì chúng tôi chia sẻ lại cho quý vị. Và nếu như có chăng á, thì chúng tôi giải thích thêm để cho quý vị dễ hiểu. Quý vị thấy mình làm ăn như vậy có được không quý vị? Được không? Được phải không? Đôi bên cùng có. Đôi bên cùng có lời. Nha, mình nói cho vui á, theo cái ngôn ngữ ở ngoài đời, đôi bên cùng có lời. Rồi thì cái đề tài buông cái vọng niệm. Tất nhiên là mình buông xả đi những cái nhớ nghĩ, những cái nhớ tưởng là hư vọng. Mà chúng ta biết hư vọng là nó không có thật, nó chỉ là ảo. Nhưng mà vì chúng ta là vô minh, chúng ta không có cái cơ hội, hoặc là chưa có cái cơ hội nghe những lời Đức Phật dạy, cho nên chúng ta tưởng rằng những cái suy nghĩ đó là thật. Thì đây là cái điều đau khổ cho là chúng sinh, đau khổ cho chúng ta là trước đây. Thì chúng ta nghe này, cái đề tài hôm nay là chúng tôi dựa trên cái nội dung của cái bài kinh gọi là Nhất Già Hiền Giả. Đây là một bài kinh là rất hay thưa quý vị. Nhất là một, giả là đêm. Hiền giả là chỉ cho những cái người là chứng ngộ. Trong đạo Phật là có bốn cái quả vị, khi mà tu tập sẽ chứng từ thấp lên cao. Là trước tiên là dự lưu, tiếp đến là nhất lai, tiếp đến là thứ ba nữa là bất lai, và sau cùng là A-la-hán. Người tu tập trong đạo Phật thì sẽ trải qua bốn cái quả vị là chứng ngộ, dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Thì dự lưu, nhất lai và bất lai được gọi là hiền. Giả là người. Hiền giả là cái người mà chứng được ba cái quả vị đó, dự lưu, nhất lai và bất lai. Còn A La Hán á, còn A La Hán thì gọi là thánh giả. Cái vị sau cùng A La Hán hay là Đức Phật á thì được gọi là thánh giả. Còn ba quả vị đầu thì gọi là hiền giả. Thì bốn cái quả vị này là những cái quả vị mà bắt đầu nhập vào cái dòng thánh, là bắt đầu là đưa đến cái chuyện mà giải thoát rốt ráo. Cho nên hiền giả là cái người mà đã chứng được là những cái quả vị hướng đến sự giải thoát. Qua một đêm thôi mà cái vị này chứng được những cái quả vị đưa đến giải thoát. Đây là tựa đề của một cái bài kinh của chính Đức Phật Thích Ca là Mâu Ni giảng dạy. Thì trong cái bài kinh này á, Đức Phật nói cái gì? Thì trong cái bài kinh này quý vị nhớ, đây là một cái bài kệ ngắn, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì sâu sắc lắm. Chúng tôi xin đọc là lướt qua, rồi sau đó sẽ phân tích cho quý vị nghe. Đấy. Trong cái bài kinh Nhất Già Hiền Giả, hay là trong cái bài kinh là gọi là Qua Một Đêm Mà Chứng Ngộ, thì cái nội dung đó là như sau: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không đồng không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất già hiền. Đây là một cái bài kệ, một cái bài kệ ngắn nhưng mà ý nghĩa của nó là sâu sắc lắm. Bây giờ chúng ta phân tích nhé. Thì như với cái đề tài mà chúng tôi gợi ý cho quý vị là hãy buông đi những cái nhớ tưởng hư vọng để được giải, để được giải thoát. Thì đây là cái ý nghĩa của cái bài kệ này. Bài kệ này sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hơn. Bài kệ này của chính Đức Phật Thích Ca, ngài nói ra. Đây là một cái kinh nghiệm của ngài, là nhờ cái kinh nghiệm này mà ngài thoát khỏi phiền não khổ, còn khổ đau. Và ngài chỉ lại cho chúng ta, và chúng ta xem thử cái lời dạy này nó có gần gũi, nó có thực tế, và chúng ta có thể áp dụng được hay là không. Bây giờ ngài nói cái câu kệ thứ nhất là quá khứ không truy tìm. Câu thứ hai là tương lai không ước, không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầng mà tương lai lại chưa đến. Thì trong bốn cái câu kệ đầu tiên này, Đức Phật nói rằng là quá khứ thôi đừng truy tìm nữa. Vì sao? Vì nó đã qua rồi. Ngài nói rằng quá khứ đừng có truy tìm nữa. Mà vì sao đừng truy tìm? Vì nó đã qua, nó đã qua rồi. Quá khứ này là cái gì? Và chúng ta thấy rằng là Đức Phật là dạy cho ai? Đức Phật có phải dạy cho con gà, dạy cho con chó, dạy cho con nai không quý vị? Hay là Đức Phật dạy cho con người? Đức Phật dạy cho con người. Chứ Đức Phật không phải dạy cho con nai, dạy cho con chó, dạy cho con vân vân. Những cái gì ngài nói là ngài dạy cho con người chúng là chúng ta. Và khi ngài nói rằng quá khứ không truy tìm, vì chuyện đã qua rồi. Quá khứ không truy tìm là ai truy tìm quý vị? Mình truy tìm hay là ai truy tìm? Chúng ta, cụ thể là mọi người chúng là chúng ta đó. Chúng ta truy tìm, mà truy tìm chuyện quá, chuyện quá khứ. Và ngài khuyên rằng ngài nói đến cái đặc điểm của chuyện quá khứ thì đã qua, là đã qua rồi, đừng có truy tìm nữa. Con người là cái đối tượng để Đức Phật là chỉ cho cách mà thoát khỏi khổ, còn khổ đau. Chuyện đã qua rồi, tất nhiên là chuyện của mỗi người chúng ta trong quá khứ. Chuyện của con người của chúng ta trong quá khứ. Mà con người của chúng ta thì là gì? Là một cái thực thể, nó vừa thể xác và tinh thần. Đó, chúng ta phải nhớ nè. Cái chuyện đã qua là chuyện gì? Chuyện đã qua là cái chuyện thể xác của chúng ta và cái chuyện tinh thần của chúng ta đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta phải nhớ là như vậy này. Bây giờ nói chuyện là thể xác, mà ví dụ như là thể xác, bây giờ chúng ta ngồi đây khoảng bao nhiêu tuổi rồi quý vị? Ngồi đây cũng là vài chục tuổi rồi, phải không? Nghĩa là từ 40 là trở lên. Ngồi trong đây là 40, 50, 60, 70, 80 là 80 tuổi rồi. Đó. Thì Trước khi mà chúng ta đến đây á, là xem như một thời gian đã là đã qua. Cái gì đã là đã qua? Thể xác đã qua, thay là thể xác trong quá khứ. Rồi cái phần tinh thần trong quá tinh thần trong quá khứ. Mà cái con người của chúng ta thì Đức Phật phân chia làm năm, gọi là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là chỉ cho thể xác, thọ là chỉ cho cảm, là cảm giác hay là cảm, còn cảm xúc. Tưởng là chỉ cho sự là nhớ tưởng. Hành là chỉ cho sự suy mà suy nghĩ. Thức là chỉ cho sự nhận là nhận biết, mà chúng ta tạm gọi là thể xác và tinh thần của chúng ta nhé. Và Đức Phật nói rằng quá khứ không truy tìm, là ý nói rằng là cái thân thể, là cái thể xác và tinh thần của chúng ta trong quá khứ thì bây giờ đừng có truy tìm nữa nha. Bây giờ ví dụ như là về mặt thể xác thì khi chúng ta khoảng năm 15 đến 20 tuổi á, là chúng ta thấy cái thể xác của chúng ta lúc đó so với bây giờ là quý vị thấy thế nào? Lúc đó đẹp hay là lúc đó xấu so với bây giờ quý vị? À, chắc chắn rồi, phải không? Năm 15, 20 tuổi á, là nhất là quý bà là quý cô nữa nhé. Lúc đó chắc chắn rằng là phải nói rằng là cái tuổi mà ở ngoài gọi là cái tuổi mà là hoàng kim nhé. Là cái tuổi đó rất nhiều là chàng, rất nhiều là người là đi để mà săn đón, phải vậy không? Đứng về mặt thể xác là chúng ta thấy rằng trong quá khứ là thời vàng kim, là huy hoàng so với bây giờ. Rồi đó là nói về mặt thể xác. Nói về mặt là cảm xúc cũng vậy, thì cái cảm xúc của chúng ta trong quá khứ nhé, trong quá khứ là có vui, còn có buồn. Rồi cái tưởng của chúng ta vậy, là cái tưởng trong quá khứ là cái nhớ tưởng của chúng ta thời kỳ hồi nhỏ, là chúng ta thường hay nói là hồi nhỏ chúng ta suy nghĩ là đang còn là non nớt nhé, chưa có là chín chắn, rồi thậm chí là nhiều khi là còn là bốc đồng, phải không? Cái nhớ nghĩ, cái suy nghĩ, rồi cái nhận biết của chúng ta về tinh thần khi đang còn trẻ là phải nói rằng là chưa có kinh nghiệm hả, đang còn bốc đồng. Cho nên lý do tại sao mà quý vị biết là hiện nay là cái giới phụ huynh á, họ rất đau đầu với cái giới trẻ, mà với cả giới, còn cái giới trẻ, cái giới trẻ là thường suy nghĩ là nông cạn, bốc đồng, phải không? Không được chín chắn như là người lớn là chúng ta đó. Thì khi mà chúng ta là Đức Phật nói rằng là đừng có truy tìm chuyện quá, còn quá khứ. Vì sao? Vì chuyện đã qua rồi. Nhưng mà thực tế chúng ta khi chưa nghe cái lời dạy này thì chúng ta truy tìm hay không truy tìm, quý vị? Bây giờ chẳng hạn như là ngồi đau lưng quá, mới ngồi chuột là đau lưng quá, hoặc là bây giờ sao mình thấy rằng bây giờ chẳng có ông nào chẳng thèm hỏi han gì mình hết, thì tự nhiên là mình thấy thế nào, là mình có hay nhớ tưởng về chuyện quá khứ không hả? Chẳng hạn như bây giờ là mình thời kỳ hồi nhỏ là mình khiêng một cái vật, mình cắn đôi nước, hoặc là mình quét nhà, là mình làm rất là dễ dàng. Nhưng mà bây giờ mình muốn quét cái nhà thôi, cầm cái chổi mà cầm cũng không nổi, thì mình có nhớ, mình có tiếc nuối chuyện quá khứ không? Có không? Có. Thấy không? Mình nhớ chuyện là quá khứ. Thời kỳ còn trẻ là mình rất là khỏe mạnh đó, việc gì mình làm cũng được. Mình đi xe đạp là từ tỉnh này qua tỉnh khác mình đạp không biết mệt. Nhưng mà bây giờ mình đi bộ thôi mà đi cũng không nổi. Thấy không? Đó, về mặt sức khỏe, rồi về cái hình tướng nữa. Lúc kia thì phải nói là biết bao người là săn đón, Và thậm chí mình phải đưa lên một cái danh sách là thằng A phải là buổi sáng, thằng B là buổi chiều, rồi thằng C là buổi tối, chứ đừng cho ba thằng là đụng nhau. Là ví dụ vậy. Lúc kia là phải nói là cho mấy chàng là đứng sắp hàng, nhưng mà bây giờ mình muốn một chàng mà cũng chẳng có ai thèm đến. Quý vị thấy không? Cho nên ngồi mà tiếc chuyện quá, ngồi mà tiếc rồi nhớ nghĩ là chuyện quá, còn quá khứ mình nhớ về sức khỏe này, mình nhớ về là hình tướng này, rồi mình nhớ về những cái cảm xúc này, buồn vui này, có những cái kỷ niệm mà đau khổ, hoặc là có những cái kỷ niệm mà sung sướng. Chẳng hạn như kỳ hồi nhỏ là mình sống với là cha mẹ là sướng lắm, không cần phải lo gì, đi đâu là cha mẹ là lo hết rồi. Cho nên là thích mua áo là có áo, thích ăn cái gì là ba mẹ là sắm sửa, cho nên không có lo gì hết, rất là sung và rất là sung sướng. Còn bây giờ là mình lo là đủ thứ chuyện cả. Cho nên là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày á, những cái chuyện trong quá khứ là chúng ta thường hay liên tưởng và hay tiếc, và hay là tiếc nuối. Trước kia sao mình giàu quá chừng mà sao bây giờ nghèo quá, tiếc phải không? Trước kia mình đẹp quá chừng mà sao bây giờ mình xấu, mình già, mình tiếc nuối, phải không? Thì cho nên quý vị thấy rằng đây này, khi mà mình ngồi mà mình nhớ lại chuyện quá khứ là như vậy á, mình tưởng rằng là vô tội, mình tưởng rằng là nó đâu có là chuyện gì đâu, phải không? Mình nhớ cái chuyện mình hồi nhỏ như vậy như kia, giàu có rồi đẹp rồi sức khỏe là như vậy đó. Mình tưởng rằng mình nhớ là như vậy, rồi mình suy nghĩ là như vậy, mình tưởng rằng là đâu có gì là tội lỗi đâu, phải không? Nhưng quý vị, nhưng Đức Phật cho rằng khi mình ngồi mà mình nhớ lại chuyện quá khứ như vậy á, mình suy nghĩ miên man về chuyện quá khứ là như vậy, mình tiếc nuối miên man về chuyện quá khứ như vậy, đó là những cái gì? Đó là chuyện hư ảo. Các quý vị thấy không? Đó là chuyện hư hư ảo. Vì sao? Vì Đức Phật nói rằng nó đã qua rồi. Nó đã qua rồi. Nó đã qua rồi nghĩa là nó không còn thật nữa. Nó không còn thật nữa nghĩa là chúng chỉ là ảo. Nghe, chúng chỉ là hư ảo. Nếu như chúng ta không đi chùa, chúng ta có biết chuyện này không? Không biết. Tại vì theo cái suy nghĩ thông thường á, chẳng hạn như mình nhớ cha mình nhớ mẹ mình nhớ người yêu, mình nhớ rồi mình nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con cái, đó chuyện bình thường, phải không? Mẹ hiền mình mất rồi, mình ngồi đấy mình nhớ mẹ mình là những cái năm tháng, rồi mình đi theo với mẹ, rồi mẹ mua cho mình cái này, rồi mẹ chỉ vẽ cho mình, rồi mình suy nghĩ về, mình suy nghĩ về rồi cứ là rồi gì làm cho mình buồn, làm cho mình khóc, làm cho mình nhớ thương. Và quý vị, nếu như mình không đi chùa thì mình cho rằng những cái suy nghĩ đó là bình thường, nhưng dưới cái suy nghĩ của Đức Phật á, thì Ngài nói rằng những cái đó chỉ là những cái suy nghĩ hư, là hư vọng, là hư ảo. Vì sao? Vì nó đã qua rồi, nó thuộc về quá khứ rồi, nó qua rồi. Và theo lời dạy của Đức Phật vậy thì làm gì? Vậy mình biết cái chuyện mà mình ngồi mình suy nghĩ chuyện đã qua rồi là hư ảo. Cái nhà sắc đẹp của mình, sức khỏe của mình, rồi đến suy nghĩ cảm xúc của mình trong quá khứ nó đã qua rồi. Đức Phật đã dạy rằng là đã qua rồi thì có nghĩa là mình có cái thái độ thế nào? Mình níu kéo tiếp tục hay là mình buông xả? Buông xả à? Không thấy uổng à? Như vậy là tiến bộ rồi đó, cho tràng phật tay coi. Đây còn quý vị, đây là một cái lời dạy mà nó rất là thực tế, rất là thực tế, nhưng mà rất là ý nghĩa, là sâu sắc, phải không? Đó. Nếu như chúng ta không đi điện chùa là chúng ta cho bình thường, mình nhớ cha nhớ mẹ, mình nhớ kỷ niệm này, mình nhớ kỷ niệm kia là chuyện bình thường, nhưng không phải như vậy đâu. Đây là những cái hư vọng, và khi mình suy nghĩ, mình lạc vào đó thì quý vị biết nó làm cho chúng ta suy nghĩ triền miên, làm cho chúng ta suy nghĩ liên tục, cũng giống như là cái gần sóng trên cái mặt hồ á. Khi chúng ta thấy rằng là cái hồ nước nằm yên, nhưng mà khi bỏ hòn sỏi xuống thì nó gần sóng lên, và sóng này nó sẽ lan truyền kế tiếp nhau liên tục. Khi chúng ta, chẳng hạn như chúng ta mẹ hiền mất rồi, và chúng ta lóe lên là chúng ta đang ngồi làm việc gì đó, chúng ta hình bóng mẹ hiền là hiện lên, và chúng ta khi mà hình bóng đó hiện lên mà chúng ta nghĩ tới là nhớ tưởng, mà nhớ tưởng tới rồi chúng ta suy nghĩ, mà nhớ tưởng tới mà không tỉnh giác nha, không chừng lại một cái thì như những làn sóng á, suy nghĩ này nó sẽ dẫn tiếp suy nghĩ khác. Hình bóng mẹ hiền lên một cái rồi mình tự nhiên là mình mà không dừng lại á thì mình sẽ suy nghĩ tiếp, ô lúc đó là mẹ mang cái áo đó này, rồi mẹ dẫn mình đi ăn chè này, mẹ mua cho mình là cái đồ chơi này, mẹ dẫn mình đi học này, thấy không? Và cứ suy nghĩ miên man và liên tục. Đó, đây còn quý vị thấy, khi mình chưa định chùa, mình cho rằng những cái suy nghĩ, những cái nhớ tưởng đó là bình thường. Nhưng với Đức Phật đó chỉ là hư vọng. Và khi mà cái hư vọng đó mà mình không dừng lại á, thì chính nó làm cho mình khổ, còn khổ đau mà. Đó. Mình mà không dừng lại á, mình không tỉnh giác á, là mình sẽ khổ đau. Mình phải dừng lại. Khi mà chẳng hạn như khi mà hình bóng mẹ hiền mình vừa lóe lên á, là mình tỉnh giác, chặn lại liền, đừng suy nghĩ nữa. Thấy không? Đừng suy nghĩ nữa, tại vì mình biết rằng là cái hình bóng đó chỉ là ảo. Mẹ mình là đã qua rồi, mẹ mình đã mất rồi. Không phải mình không thương, nhưng mà mình mà nhớ nghĩ á, thì cái nhớ nghĩ đó là hư vọng, là hư ảo. Mà mình mà tiếp tục nữa thì mình sẽ tự mình làm mình khổ, là mình còn khổ đau. Cho nên quý vị biết những cái người bị bệnh tâm thần không? Quý vị thấy những cái người phụ nữ, những cái người thanh niên, quý vị thấy là mắt họ là thẫn thờ. Đó, họ mất tiền, họ mất tình là vân vân. Là quý vị biết rằng vì khi mà mất tình mất tiền vậy mà họ không có tỉnh giác, họ không có cơ hội được đến chùa, họ không biết thì họ gì? Họ nhớ tưởng. Vì sao? Vì họ tiếc nuối. Họ tiếc nuối chuyện tình cảm, họ tiếc nuối chuyện là tiền bạc. Và cái sự tiếc nuối đó làm cho họ cứ suy nghĩ liên tục. Và chính những cái suy nghĩ liên tục về đã đưa họ vào thế giới của hư ảo, của thế giới không thật. Và rồi gì? Họ lạc ở trong đó. Và cuối cùng là dẫn họ đến bệnh tâm thần. Quý vị biết rằng là theo thống kê của thế giới á, họ nói rằng là thế giới có khoảng 75% dân số là bị bệnh tâm thần, tùy theo mức độ nhẹ hay là nặng. Quý vị nên nhớ vậy, là cái con người của mình bị bệnh tâm thần là nhiều lắm nha, mà cái mức độ nhẹ hay nặng là tùy từng người. Và chúng ta thấy cái chuyện mà góp vào bệnh tâm thần đó chính là truy tìm chuyện quá khứ. Đó. Bây giờ quý vị biết cái hư vọng đầu tiên trong cái bài pháp này, đó là hư vọng chuyện quá khứ. Vậy thì sau cái bài giảng này rồi, chúng ta còn là truy tìm chuyện quá khứ nữa hay là không? À không, ít ra nữa là mình biết. À, mình mà có tiếc nữa thì mình cũng nhớ nhớ sơ sơ thôi nha. Mình có tiếc tiền chẳng hạn, nhưng mình bị mất tiền bạc, mình bị mất tình thì cũng nhớ, nhưng mà nhớ sơ sơ thôi. Tại vì mình nghe bài giảng này rồi, mình mà càng nhớ nữa thì mình sẽ vô bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa. Tự mình gây đau khổ, tự mình giận mình vô Biên Hòa. À, cho nên là sau bài pháp này mà quý vị mà ứng dụng cái phương pháp này là chúng ta nhẹ nhiều lắm. Đầu óc của chúng ta sẽ nhẹ rất là nhiều. Dừng lại khi mà chúng ta đang sống trong đời sống hàng ngày mà lóe lên cái chuyện là quá khứ. À, lóe lên chuyện là còn quá khứ là chúng ta phải dừng lại. Đức Phật nói rằng là chuyện vui mà còn phải buông xả nữa, huống gì là chuyện buồn. Chuyện vui mà còn là bỏ đi, huống nữa là chuyện buồn. Và chúng ta thấy rất nhiều người là chuyện buồn á, là họ hay nhớ là nhiều lắm. Chuyện đau khổ khi còn thơ ấu, bị người ta hành hạ rồi bị này kia. À, thì bây giờ nghe cái bài pháp này rồi thì chúng ta phải dừng lại. Và cái bài pháp lần trước chúng tôi chia sẻ cho quý vị với đề tài là niệm thở để thành Phật, thì thiền định là một trong những cái công cụ rất hiệu quả giúp cho chúng ta dừng lại. Vừa lóe đến là dừng lại. À, nhưng mà cái gì giúp cho chúng ta dừng lại hiệu quả? Đó chính là thiền. Đó. Cho nên khi mà chúng ta ngồi thiền nhiều á thì chúng ta sẽ bớt khổ đau là nhiều lắm. Thì cái bài pháp hôm nay á là cái bài pháp để chỉ cho chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đang nấu ăn, chúng ta đang đi học, chúng ta đang đi ngoài đường, chúng ta đang shopping rồi vân vân. Mà nó lóe lên chuyện quá khứ là phải dừng lại. Đó. Và nếu như chúng ta đã có kinh nghiệm thiền rồi thì chúng ta dừng lại rất là mau. À, ví dụ như là chúng ta đang chạy xe là ngoài đường á, chúng ta thắng kích mà xe nó dừng lại liền, có nghĩa là cái thắng này tốt. À, nhưng mà nếu như chúng ta thấy vật cản trở mà chúng ta thắng lại mà xe hàng cứ vẫn chạy tới, có nghĩa là thắng của chúng ta dở. Phải không? Nghĩa là cái định lực của chúng ta yếu. Định lực của chúng ta mạnh là chúng ta chần một cái, chúng ta nhấp thẳng một cái là xe nó đứng lại cái cục liền. À, nhưng mà chúng ta nhấp thẳng rồi, chúng ta biết chuyện đó là hư ảo đó, đừng còn nhớ nghi nữa, nhưng mà hẳn cứ nhớ. À, nó có nghĩa thẳng của chúng ta giờ. Có nghĩa là định lực của chúng ta giờ. À, cho nên một cái công cụ để giúp cho chúng ta thẳng lại, đừng có suy nghĩ chuyện quá khứ, tốt đẹp giống như một cái thẳng tốt, đó chính là thiền. Thiền niệm hơi thở. À, lần trước chúng tôi chia sẻ cái vị đề tài là niệm hơi thở để thành Phật. Phật ở đây là không phải là những bức tường, Phật đấy không phải là những bức tranh, mà Phật đấy là chỉ cho người tỉnh giác. Tỉnh giác là không mê mờ. Trong cái bài pháp này, khi chúng ta mà vừa mới khởi lên chuyện quá khứ, chúng ta chần lại, có nghĩa chúng ta đang là người tỉnh, là tỉnh giác. Đó, chúng ta đang là Phật đấy. Chuyện quá khứ hiện lên, chúng ta không chạy theo, phải không? Chúng ta không suy nghĩ mà miên man, mà chúng ta dừng lại liền. À, dừng lại liền có nghĩa là mình đang tỉnh, mình đang là tỉnh giác, nghĩa là mình đang làm Phật đấy. Đó, là chúng ta phải hiểu là như vậy. Rồi, đó là chuyện quá khứ. Là nếu như chúng ta áp dụng cái chuyện này rồi là quý vị sẽ thấy rằng là mình nhẹ lắm, đầu óc mình là nhẹ nhiều lắm. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng là con người mình là nó sẽ diễn tiến quá khứ, hiện tại, rồi tương, rồi tương lai. À đó. Thì Đức Phật nói này, tương lai không ước vọng, hả? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận mà tương lai lại chưa đến. À. Cái chuyện tương lai á là cái chuyện là chưa đến. Đức Phật nói là cái chuyện tương lai là chuyện chưa đến. À, mà nếu như nó chưa đến á thì nó thật hay là hư vọng quý vị? À, nếu như cái chuyện nó chưa đến à, thì so với hiện tại thì cái chuyện đó là thật hay là hư vọng? À, là hư vọng, vì nó chưa tới mà. Thế à, hẳn chưa tới, nó chưa có mặt đó. Thì bây giờ là cái đối tượng để chúng ta áp dụng là cái bài kệ này chính là bản thân của chúng ta, là con người của chúng ta, thể xác và tinh thần. Thì tương lai lại chưa đến. Thì quý vị biết rằng là khi mà Đức Phật nói cái bài kệ này á, không có nghĩa rằng là chúng ta không lên kế hoạch cho tương lai. À, chẳng hạn như chúng ta lên kế hoạch là sau cái buổi giảng này chúng ta sẽ về nhà, sẽ nấu cơm, hay là sẽ là đón con cháu là đi học, đó là kế hoạch. À, ngày mai chúng ta sẽ đi chợ, ngày mốt mình sẽ đi siêu thị, à, là vân vân, ngày bữa kia mình sẽ đi lên là Sài Gòn, à, vân vân, hoặc đi nước ngoài, mình lên kế hoạch. Đức Phật không phủ nhận là chuyện đó, chuyện tương lai là sẽ tới, ngài không phủ nhận. Nhưng mà cái khuyên của ngài ở đây là gì? Đừng có ước vọng, đừng có mong cầu chuyện mà tương lai. À, chẳng hạn như bây giờ là mình là tương lai mình sẽ lên một cái công ty, là lên là hình thành một cái tập đoàn là làm ăn, phải không? Thì đó là cái dự án, phải không? Nhưng mà mình đừng có mong cầu rằng là mình mong rằng là cái chuyện mà làm ăn đó nó sẽ thành công 100%, sẽ có lời là hàng trăm triệu. Đừng có mong cầu. Lên kế hoạch thì cứ vẫn lên kế hoạch, nhưng đừng có mong cầu. À, đừng có mong cầu. Đó. Mình vẫn lên kế hoạch là làm ăn như vậy, và để đầu tư làm ăn được là lời thì nhân sự phải là tuyển người giỏi như thế nào, rồi cơ sở vật chất như thế nào, mình vẫn lên là kế hoạch. Nhưng mà ngài nói đừng có mong cầu. Đừng mong cầu rằng là cái thể xác của mình là lúc đó là phải khỏe mạnh. Mình đừng có mong cầu rằng là gì, là cái suy nghĩ của mình lúc đó, là mình đừng có mong cầu. Đừng có ước là ước vọng. Đó. Đây là vì sao? Vì chuyện nó là chưa tới. Chuyện mà chưa tới là nó không thật. À, chẳng hạn như mình ngồi đây, nghĩ rằng là bây giờ là mình 70 tuổi rồi. Rồi chắc lẽ là gì? Rồi là cái chuyện mà mình sẽ chết. À, là mình sẽ chết. Mình ngồi đây mà mình lo trời là mình chết rồi như thế nào? Chết rồi đi về đâu? Rồi chết rồi là vợ chồng con cháu là sống như thế nào đấy? Mình cứ ngồi đây mà mình cứ nghĩ, mình cứ là nhớ, mà mình cứ nghĩ này, rồi mình cứ tưởng này đến cái chuyện mà mình sẽ chết. Và khi mình nghĩ tưởng về mà mình không dừng lại á, là quý vị biết rằng cái suy nghĩ mình nó cứ lang thang mà nó cứ tiếp và tiếp tục. Và khi mình chết rồi á, buồn hà. Khi mình chết rồi là mình không biết mình đi về đâu này. Rồi là con mình, là cháu mình, rồi hắn nhớ mình này. Ôi trời, và tự nhiên mình ngồi nhớ, và tự nhiên nước mắt mình chạy rong vậy. À đó. chúng ta có gặp những cái trường hợp tương tự như vậy không quý vị? Có những cái chuyện mà tương lai là mình suy nghĩ, những cái tương lai mình tưởng tượng ra làm cho mình vui, những cái tương lai mà tưởng tượng ra làm cho mình buồn. Chúng ta ngồi và chúng ta cứ là suy nghĩ, rồi những cái suy nghĩ đó làm cho chúng ta những cái cảm xúc, khi thì vui, khi thì là thì buồn. Thì Đức Phật nói rằng là cái chuyện tương lai vậy, vì nó chưa tới cho nên đừng có ước, đừng có là ước vọng. Làm ăn kế hoạch thì vẫn lên, nhưng mà đừng để cho đầu óc của mình là nó lạc vào cái thế giới của hư, của hư vọng. Vì cái chuyện nó chưa, chuyện nó là chưa, là chưa tới đó. Cho nên ở đây quý vị nếu như mà áp dụng được cái này là chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ trong đầu óc mình làm sẽ giảm đi cũng là một mớ rất nhiều những cái phiền não lo lắng là cảm xúc. Con người của chúng ta là bao gồm thể xác và tinh thần. Con người của chúng ta là bao gồm thể xác, những cái cảm xúc, những cái nhớ tưởng, những cái suy nghĩ, những cái nhận biết của chúng ta trong trong tương lai đó. Thì nếu như mà chúng ta là biết dừng lại thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái hư vọng trong tướng mà trong là tương lai đó. Và cái này sau khi nghe bài giảng này, mình thấy rằng là cái mà gợi ý của Đức Phật về có đúng không quý vị? Và mình có thể áp dụng được không? Quý vị thấy lời dạy của Đức Phật có thực tế không quý vị? Có gần gũi với chúng ta không? Rất gần gũi. Và sau khi buổi giảng này rồi, mình còn ước vọng cho chuyện tương lai nữa không? Giỏi, cho tràng pháo tay. Thấy không? Như vậy là cho đến thời điểm này là chúng ta đã loại được chuyện quá khứ, là không còn suy nghĩ nữa, không còn lo buồn nữa. Chuyện tương lai cũng vậy nha. Chúng ta dừng lại là làm cho chúng ta không còn lo nghĩ lo buồn nữa. Đây, vì chuyện quá khứ là đã qua rồi, là hư vọng. Chuyện tương lai chưa đến, như vậy nó cũng hư vọng. Đó mà chúng ta loại ra, loại quá khứ, loại tương và loại tương lai. Không phải quá khứ là mình quên mình biết rằng là cái người đó là mẹ mình biết rằng người đó là người thân của mình biết đó là căn nhà là của mình. Không phải là mình quên, nhưng mình không truy tìm đó. Không còn nhớ nghĩ, không còn là truy tìm. Cái chuyện là tương lai cũng thế, không phải là mình không có kế hoạch, mình có kế hoạch đó, sinh sống làm ăn công việc là có kế hoạch, nhưng mà rồi mình không có gì, không có ước, là ước vọng nó phải như vậy. Mình cứ ngồi đây, chuyện chưa tới mà ngồi đây mà mình cứ sống trong cái hư vọng. Thì bây giờ mình phải dừng lại đó. Như vậy ra chúng ta thấy cái đề tài của chúng ta hôm nay là gì? Buông vọng niệm, buông là thả ra, đừng có bám víu nữa nha. Như vậy là mình buông chuyện quá khứ, buông chuyện tướng là tương lai. Còn cái hiện tại nữa thì sao đây? Thì nghe Đức Phật dạy này, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Chỉ có pháp hiện tại. Cái pháp hiện tại là gì? Cái pháp hiện tại đó chính là con người của mình đang hiện tại. Đó, cái con người bằng xương thịt và tinh thần. Đó, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không đồng, không rung chuyển. Tuệ quán đấy là tất nhiên mình suy nghĩ một cách đúng đắn, suy nghĩ một cách có trí, có là trí tuệ. Mình thấy chuyện quá khứ mình buông xả rồi, chuyện tương lai mình buông xả rồi, bây giờ chuyện hiện tại Đức Phật dạy thế nào đây? Tuệ quán. Tuệ quán là mình phải gì? Mình phải là suy nghĩ, xem xét, phân tích một cách có trí, trí tuệ cái con người của mình ngay hiện tại. Nghĩa là mình phải chú tâm nha, mình phải chú tâm, mình phải chú tâm về con người mình ngay hiện tại, mà chú tâm một cách có trí, một cách có trí tuệ, chú tâm về con người mình ngay hiện tại. Đó, chú tâm đây gọi là chánh niệm. Gọi là chánh, là chánh niệm. Mà chánh niệm là một sự nhớ nghĩ đúng, là đúng đắn. Đó, khi mình chú tâm con người mình ngay hiện tại thì cái này gọi là chánh, là chánh niệm. Ví dụ nếu mình ngay hiện tại là thể xác của mình đang nghe ông thầy Tâm Đức giảng giảng pháp, mình chú tâm vào cái chuyện giảng pháp, thân thể mình ngồi ngay ngắn, rồi tinh thần của mình là trí óc của mình là chú ý lắng nghe lời giảng còn của ông á, mắt mình là nhìn ông á, chứ không có nhìn là lung tung. Đó, thì như vậy gọi là chánh, là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chú ý cái con người của mình ngay hiện tại. Đây, cái này gọi là tuệ quán. Và còn cái này gọi là quán. Cái này gọi là chánh niệm. Nhưng mà rồi tuệ quán là phân tích này. Tuệ quán là phân tích cái con người mình ngay hiện tại, phân tích như là thế nào. Thì mình thấy cái con người mình thể xác và tinh thần của mình hiện tại là đứng yên hay là thay đổi cái bí. Quý vị thấy cái con người mình thể xác và tinh thần mình đứng yên hay là thay đổi? Đang thay đổi. Cái con người của mình, cái thể xác của mình đấy, khoa học cho biết rằng là một phút vậy á, hàng tỷ tế bào chết đi và hàng tỷ tế bào mới xuất hiện. Nhưng mà cứ chết rồi thế, nhưng mà cái thế đó là nó không bằng là cái trước. Không bằng cái trước. Nghĩa là sao? Nghĩa là con người mình càng ngày càng già yếu. Không phải chết cái rụp liền, mà chết từ từ. Cái này Đức Phật gọi là vô thường. Vô thường nghĩa là nó không thường hằng. Đây, cái thể xác của chúng ta ngay hiện tại đấy. Nó đang thay đổi. Và tuệ quán là suy nghĩ đúng đắn á. Là suy nghĩ đúng đắn đó là gì? Cái con người mình đang thay đổi, mình muốn dừng lại được không quý vị? Mà mình muốn dừng lại đừng có thay đổi nữa có được không? Sao được? Bây giờ hàng tỷ tế bào hàng tự động chết, cho mình còn muốn hay không muốn chứ hàng cũng tự động. Hàng tự động chết và hàng tự động thấy là thấy mà thay đổi, mà tự động là được đổi mới. Mình muốn hẳn dừng là nhưng mà không được. Bây giờ là mình muốn là vậy, thôi đừng già nữa, mà có được không? Không được. Mình không làm chủ được nha. Mình có thể rằng là giúp duy trì tới một cái mức độ là hẳn chậm già là thì được, nhưng mà hẳn cứ vẫn già, thấy không? Chẳng hạn như là mấy người nói, ông Tâm Bức này vì tại sao thấy ông trẻ? Ông trẻ vì ông có là ngồi thiền. Đồng ý, thiền nó có thể giúp duy trì cái tuổi trẻ. Nhưng mà rồi ông có bất tử không? Không. Rồi ông một lúc nào đó ông cũng sẽ chết. Đó. Là những cái mà mình học là giúp cho mình là cái chất lượng sống. Là ai? Là mình mà biết cách thì mình sẽ sống là tốt hơn là người khác. Mình mà bị cắt sống, mình không uống rượu, mình không là hút chích thì có người mình sẽ khỏe mạnh hơn là những người là hút chích, hút thuốc, là uống rượu. Nhưng mà cuối cùng rồi ai cũng phải chết. Nghĩa là mình không thể là gì? Mình không thể tác động vào cái quy luật thay đổi là đó được. Cho nên cái con người của mình ngay hiện tại đang thay đổi mà Đức Phật gọi là vô thường. Vô thường nghĩa là nó không có thường hằng, nghĩa là nó đang thay đổi. Và cái tinh thần của chúng ta vậy cũng đang thay đổi. Đó, Nhiều khi chúng ta mới ngồi đây, khi trước đây là nửa tiếng, một tiếng là mình chưa hiểu, nhưng mà bây giờ là mình hiểu, là có thấy, có phải là thay đổi không? Thay đổi suy nghĩ mình đang thấy, đang thay đổi đó. Và quý vị biết rằng là khoa học họ nói cái tế bào thần kinh của mình là càng ngày là càng chết đi. Tế bào thần kinh của mình càng ngày càng chết đi thì nó sẽ tác động làm cho cái suy nghĩ, làm cho cái bộ nhớ chúng ta càng ngày càng là càng giảm. Trong ngay hiện tại chúng ta thấy rằng là thể xác và tinh thần, đầu óc của chúng ta đang thấy và đang thay đổi, nghĩa là vô thường, không có thường hằng. Đó. Và như vậy mình thấy rằng là gì? Mình thấy rằng nó đang thay đổi là như vậy á. Bây giờ mình nói rằng dừng lại, không thể dừng, không thể là dừng được. Mình nói đừng già nữa mà nó cứ già. Và hắn già về thể xác và nó già về cái suy nghĩ là chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ là suy nghĩ là nhạy bén, nói ra một chữ thôi là mình hiểu là cả câu. Đầu óc chúng ta do thần kinh là nó đầy đủ cho nên là bộ nhớ chúng ta tốt. Nhưng bây giờ già rồi, nhiều khi nói cả câu mà cũng hiểu. Tại vì thần kinh nó chết nhiều lắm. Thần kinh là cái cơ sở vật chất để hắn tạo cho cái bộ nhớ và suy nghĩ. Cho nên chúng ta thấy rằng khi còn trẻ thì mình nhớ, nhưng mà khi mà về già rồi là chúng ta đâu, mà chúng ta là nói trước quên, còn quên sau. Hắn già về thể xác mà nó già về lẫn tính là tinh thần. Thì ngay hiện tại chúng ta đang già, nhưng mà tại vì nó thay đổi là ít quá, thay đổi chúng ta không thể, nhưng mà thực tế nó đang thấy, nó đang thay đổi. Và chúng ta không làm chủ được, và vì cái chuyện thay đổi đó là một cái quy luật. Và đạo Phật giúp cho chúng ta là gì? Là sống theo quy luật, nghĩa là đừng có chống lại còn quy luật. Quy luật ở đây đó chính là chúng ta đang già đi, chúng ta đang thay đổi, và chúng ta sống theo cái già, sống theo thay đổi đó có nghĩa là chúng ta gì? Không có níu kéo nó lại, không có chần nó lại, mà bây giờ chúng ta phải buông, mà phải là buông xả. Và quý vị thấy rằng là cái con người á, chúng ta là bởi cái hiện tại, còn quý vị thấy là thường người ta hay có những cái suy nghĩ từ cao, từ ngã, là từ mà từ đại, coi thường là con người khác. Thì đó là những cái suy nghĩ ngay hiện, còn ngay hiện tại. Và những cái suy nghĩ như vậy thì nó không đúng. Phải không? Đó. Vì chúng ta biết rằng là cái chuyện là trong một phút giấy là đã qua là quá khứ, trong phút giấy là đã qua là quá, còn quá khứ rồi. Đó. Cho nên gì? Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Có nghĩa là chúng ta chú ý chánh niệm với cái con người chúng ta ngay hiện tại. Nhưng mà tuệ quán ở đây là có nghĩa rằng chúng ta gì? Dừng lại, đừng có những cái suy nghĩ vọng niệm ngay hiện, còn ngay hiện tại. Có nghĩa là chúng ta phải buông xả những cái hư vọng ngay hiện, còn ngay hiện tại. Cho nên rằng chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây là ngay hiện tại cái con người của chúng ta chú ý, nhưng mà chú ý buông là buông xả. Chú ý mà buông xả đấy có nghĩa là tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là chúng ta nhớ nghĩ ngay con người chúng ta ngay hiện tại, gọi là chánh niệm. Tỉnh giác có nghĩa là chúng ta buông xả, đừng có cái suy nghĩ hư là hư vọng. Đây. Như vậy là chúng ta thấy sáu cái câu đầu tiên của bài kệ này là chúng ta thấy Đức Phật dạy cho chúng ta là buông xả chuyện quá khứ, buông xả chuyện tương là tương lai, chú ý ngay hiện tại, nhưng mà chú ý trong tinh thần buông là buông xả. Đó. Bây giờ chẳng hạn như là quý vị đang nghe pháp đây, nha. Đang nghe pháp đây có nghĩa là quý vị đang chánh niệm nhé. Rồi đang nghe pháp đây tự nhiên là mình nghe cái tiếng chim kêu, mình nghe tiếng chim kêu mà mình hướng đến cái tiếng chim kêu, mình không nghe cái ông này nữa, như vậy là không tỉnh giác. Nhưng mà khi mình đang nghe pháp, mình nghe tiếng chim kêu mà mình không cần để ý, rồi những cái chuyện mà nhớ nhà nhớ cửa nó không xuất hiện, như vậy gọi là tỉnh giác. Đó. Như vậy sống với hiện tại, buông xả có nghĩa là chánh niệm tỉnh là tỉnh giác. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là ở đây. Đó. Đức Phật nhấn mạnh là chúng ta phải sống với hiện tại. Sống với hiện tại mà trong tinh thần buông là buông xả. Đó. Cho nên là đây là cái ý căn bản của là cái bài kệ này nhé. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Trong cái bài kệ này thì sáu cái câu này là nòng cốt hay là cớ hay là cơ bản? Như vậy là cho đến đấy là quý vị thấy rằng mình biết được là cái cách mà để thoát khỏi khổ, ngang qua cái chuyện mà buông xả là hư vọng chưa? Bây giờ quý vị đã biết cách chưa nào? Thấy không? Như vậy theo cái bài kệ này là chúng ta là buông xả chuyện quá khứ, biến xả chuyện tương lai và sống với hiện tại, nhưng trong tinh thần buông là buông xả đó. Buông xả về mặt là thể xác cũng như tính là tinh thần. Khi mà nói là buông xả về thể xác và tinh thần ngay hiện tại, thôi nói thôi sau cái bài giảng này nghe ông thầy Tâm Đức nói rằng thôi buông xả là thể xác, thôi bây giờ mình khỏi cần tắm rửa, mình khỏi cần là ăn uống, mình khỏi cần tập thể dục. Không phải là như vậy nha. Cái ý nó không phải là như vậy. Mà cùng giống như chúng ta nói chuyện là quá khứ, Đức Phật nói rằng là không truy tìm được quá khứ, không phải là mình không nhớ. Cái chuyện đó nó xảy ra hôm qua, chuyện đó nó xảy ra hôm kia là mình nhớ chứ. Nhưng mà mình không truy tìm. Cái chuyện tương lai về mình lên kế hoạch chứ, nhưng mà mình không ước vọng. Còn cái chuyện hiện tại là cũng thế. Đức Phật nói rằng là tuệ quán, chuyện đấy là mình buông xả cái hư vọng ngay. Còn ngay hiện tại, hư vọng cái thể xác và hư vọng về là tinh thần. Bây giờ chẳng hạn như là nói rằng bây giờ ví dụ cái thể xác đi. Bây giờ mà cái thể xác đây á, bây giờ là ví dụ như quý vị đã đang ngồi vậy, tự nhiên là con kiện tới cắn một cái, mà đau lắm. Đau là mình biết chứ, phải không? Đau là cái chuyện có, nhưng mà mình buồn, mình than khóc thì cái này chính là hư vọng. Thấy không? Hắn cắn một cái là mình biết đau chứ. Mà nếu như mình thấy rằng là đây là một con vật là nguy hiểm, như con rắn là chẳng hạn, cắn mình một cái, đấy là ví dụ thôi. Hắn liên hệ đến thể là thể xác, hắn cắn mình một cái mà mình thấy nó nguy hiểm thì phải lo là chạy ra, là xin phép thầy cho con là chạy ra để mà con chữa. Thấy không? Thì cái này là cái chuyện là đúng đắn. Nhưng mà hắn cắn mình một cái rồi mình than, mình khóc này kia thì cái đó là hư vọng. Là vì sao? Nghĩa là mình vì hắn cắn là cái chuyện là thật, là chuyện là xảy ra và mình phải chấp nhận. Và cái cách giải quyết của mình là gì? Là phải đi chữa trị liền. Phải không? Nhưng mà nếu như mình cứ than, mình khóc này kia thì cái đó là chỉ là hư vọng. Đó. Còn cái chuyện là thể xác cũng vậy. Mà khi mà đã nói là như vậy rồi là để cho chúng ta thấy rằng là liên hệ đến cái thể xác hiện tại, là quý vị biết rằng là mình cũng phải ăn uống để cho có sức khỏe, phải vận động, phải tập yoga nghe, phải tập dưỡng sinh để cho con người có sức, là có sức khỏe. Vì nếu như thân thể của chúng ta mà không được khỏe mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cái tâm và đến cái tâm thần là của chúng ta. Đó, nghĩa là chúng ta phải là gì? Một quý vị biết rằng là Đức Phật là rất đặt nặng về vấn đề thể xác và tinh thần. Đức Phật và các vị tỳ kheo mỗi lần gặp nhau thường hỏi rằng là sao là Thế Tôn hôm nay có khỏe mạnh không? Rồi Đức Phật cũng hỏi là các chư tỳ kheo là thế nào? Chư vị tỳ kheo hôm nay khỏe mạnh là thế nào? Đó, nghĩa đề cao sức là sức khỏe. Đó. Tuy nhiên mà Đức Phật dạy trong cái bài kệ hôm nay là tất nhiên là ngay cả hiện tại mình biết và mình bỏ đi những cái hư, còn cái hư vọng. Đó. Thì Đức Phật trong một bài kệ khác, Đức Phật nói khi mà mình là đau khổ mà mình vượt qua được thì cái đó gọi là tu thân. Và khi mà cái gì mà nó vui lạc mà mình vượt qua được thì gọi cái đó gọi là tu tâm. Ở một cái bài kinh khác Đức Phật còn nói là như vậy. Vì khi nói một cái khổ đau thì nó liên hệ đến thể là thể xác, thấy không? Đó. Khi mà có con kiến nó cắn mình đau, rồi là ví dụ vậy, liên hệ đến là thể xác, thì Đức Phật nói là mình mà vượt qua được, mình không khóc không buồn lo thì cái đó gọi là tu thân. Đó. Và ví dụ như mình ăn một cái miếng ăn ngon nghe, rồi mình nhận một cái tin vui nhưng mà mình không đắm say trong cái chuyện đó thì gọi là tu tâm. Đó. Thì cái chuyện là liên hệ đến cái tuệ quán ngay hiện tại là chúng ta là nên biết là như vậy nhé. Thân thể chúng ta trong hiện tại là mình phải giữ gìn, phải là rèn luyện, ăn uống, tập dưỡng sinh để cho nó khỏe, rồi phải ngồi thiền. Nhưng mà chúng ta phải buông xả cái hư vọng như là vừa nói nhé. Đó. Đau buồn thì chúng ta đừng có khóc nhé, mà cái việc vui thì chúng ta đừng có đắm say ở trong cái vui. Đó. Rồi bây giờ chúng ta coi thử là Đức Phật nói gì thêm trong cái bài kệ này nữa. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chứng ở đây không động không rung chuyển. Đó, khi mà mình tập là như vậy á, là chuyện quá khứ mình buông xả, chuyện tương lai mình buông xả, chuyện hiện tại mình chánh niệm tỉnh giác, thì tâm mình nó sẽ không động không rung chuyển. Đó. Quý vị mà tập cái này á, trong mà còn quý vị tập cái này là quý vị sẽ thấy tâm của mình á là nó sẽ không có lay động. Tâm của mình nó sẽ không lay mà không lay động. Thì quý vị biết rằng là trong thực tế cuộc sống á, có những người nhiều khi ở chuyện là gia đình á, mà chuyện gia đình người ta gặp những cái khó khăn trong tình cảm, trong kinh tế, trong học tập, người ta buồn quá, người ta thất bại mà, người ta bị là stress, xong rồi người ta không biết làm đi đâu, người ta tìm đến chùa, người ta đến ngồi ở giữa gốc cây hay ngồi cái ghế đá trong cái khuôn viên của nhà chùa, họ ngồi một mình vậy thôi, ngồi một mình bày là và gì, và họ hy vọng rằng khung cảnh êm đềm này sẽ làm cho họ gì, hắn dịu bớt đi, hắn bớt đi những cái căng thẳng, lo âu sợ là sợ hãi. Đó, thấy không? Thì đó là họ không biết cách gì hết, cho nên là họ tìm mà họ tìm đến chùa với hy vọng là như vậy. Nhưng ở đây qua cái bài kệ này là chúng ta đã biết cách rồi nhé, thấy không? Buông xả chuyện quá khứ, buông xả chuyện tương lai và buông xả ngay chuyện hiện, còn những ngay chuyện là hiện tại. Đó. Mà buông xả là hiện tại, chúng tôi nói thêm một vài cái ví dụ nữa cho quý vị là dễ hiểu, là buông xả ngay hiện tại. Ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày là hiện tại á, tự nhiên là có một người là chê mình, mình mà chê mình đồ ngu, đồ dốt vân vân, thì bình thường á thì mình gì, mình sẽ tức, phải không? Mình sẽ nổi, mà mình sẽ là nổi giận. Nhưng mà mình biết rồi, trong cái bài kệ này Đức Phật dạy trong hiện tại là mình phải buông, phải buông xả. Thì bình thường mình không nghe cái bài kệ này, mình nghe người ta nói những cái lời mà khó nghe như vậy là mình tức lắm, Và mình nổi giận liền, là mình nổi nóng. Nhưng mà bây giờ ngay bài kệ này rồi thì buông, mà buông xả. Đó. Thì như vậy là mình đang ứng dụng cái bài kệ này ngay trong hiện, ngay trong hiện tại. Ngược lại, có ai còn khen mình, mà họ vì họ muốn là vay tiền mình mà, họ muốn mượn tiền mình, họ muốn lợi dụng mình, họ tới là họ khen, họ khen một câu vậy á, thì thường ngày là mình là thích lắm, ai khen mình là lộ mũi mình tự nhiên nở ra, nhưng bây giờ nghe cái bài kệ này rồi á, là Đức Phật dạy ha, những cái cảm xúc vui buồn đó đều là hư ảo. Con người của mình là gồm có thể xác và tinh thần, trong đó nó bao gồm những cái cảm xúc, thì cảm xúc dù vui dù buồn đều là hư ảo. Bởi vậy cho nên là dù người ta khen mình nhưng mà mình cũng đừng có nợ lỗ và lỗ mũi. Mình vẫn bình là bình thường, đó chính rằng là mình tu tập buông xả ngay hiện, còn ngay hiện tại. Đó nha. Rồi, và chính nhờ tu tập là như vậy mà gì, không động không rung. Không động là không là rung chuyển. Đó, không động là không rung chuyển, cũng giống như cái ví dụ là vừa nói đó, người ta khen mình cũng không là rung động, người ta chê mình cũng không gọi rung, không gọi là rung chuyển. Thấy không? Đó. Chúng ta nghe tiếp bài kệ này nói cái gì nữa. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Đó. Đức Phật là khuyên nè, chúng ta nên tu tập là cái lời dạy này. Buông xả chuyện quá khứ, buông xả chuyện tương lai, buông xả chuyện ngay hiện, còn ngay hiện tại ha. Biết vậy nên tu tập. Ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Đó. Mà Đức Phật khuyên này, tại sao mình phải nên tu tập ngay ngày hôm nay? Vì đâu có biết chuyện vô thường ngày mai, đâu có biết nhiều khi ngày mai mình sẽ là mình sẽ chết. Đó. Chết là cái chuyện là sẽ xảy ra mà không biết khi, không biết là khi nào. Mà Đức Phật là cảnh báo rằng là khi mình biết được cái bài kệ này rồi á, thì mình nên tu tập chuyện hôm, tu tập từ ngày hôm, từ ngày là hôm nay. Tại vì quý vị biết rằng là khi mà mình biết rồi á, thì mình là tu tập, mình là tu sửa, mình không đi theo những cái thói quen cũ nữa. Và như vậy quý vị đi, quý vị thấy rằng nó cần có thời, là thời gian. Đó. Quý vị biết rằng nghe cái bài pháp này rồi là quý vị về quý nói là bỏ liền, không phải là dễ đâu, mà chúng ta phải tập từ, là từ từ. Mà trước đây á, mà ai chữa mình một cái là mình tức lắm, tức 100% luôn á nha, tim là muốn nhảy là ra ngoài á. Nhưng nghe cái bài kệ này rồi á, là chúng ta thấy rằng là không phải là nghe xong kệ là về là mình là thoát ra được, là mình là bình an đâu nha. Mà không phải là nghe bài pháp này ra rồi mà về nhà gặp ai chượm cái cười cười nè. Mà không phải dễ đâu. Mà nhưng mà chúng ta sẽ giảm tứ là từ từ. Mình phải tu tập tứ từ từ. Nó phải một ngày, nó phải một tuần, nó phải một tháng, nó phải một năm, nó phải hai năm, nhiều năm rồi cái những cái bản tính của con người chúng ta nó mới thay, nó mới là thay đổi. Phải cần có thời gian thì cái bản tính của chúng ta, cái thói quen của chúng ta rồi nó mới sửa đổi được hoàn toàn. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó cần cái chuyện tu tập của chúng ta cần phải có thời gian. Bởi vậy cho nên là gì? Đức Phật khuyên chúng ta, vì không biết là chúng ta chết là khi nào. Mà nếu như cái chết của chúng ta mà nó ngắn quá thì cái thói quen mới chưa đủ sức mạnh. Mà nếu như chưa đủ sức mạnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta khi mà đầu thai qua cái kiếp sau á, thì cái thói quen đó nó cứ tiếp, nó cứ là tiếp tục. Đó. Cho nên là chúng ta rằng là mình biết rồi, mình nên tu tập ngay ngày hôm nay, để mà cái thời gian tu tập đó càng dài càng lâu á, thì chúng ta mới là gì? Mới là hoàn thiện con người của chúng ta được. Chúng ta mới thay đổi những cái thói quen cũ của chúng ta là hoàn toàn được. Phải không? Cần phải có thời cần phải có là thời gian. Cho nên Đức Phật nói rằng đó, chỉ có pháp hiện tại tề quán chính ở đây, không đồng không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần, là thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất già hiền. Đó. Trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt. Đó. Và Đức Phật dặn chúng ta nè. Trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt. Có nghĩa là chúng ta buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả hiện tại, buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả hiện, là hiện tại ngày và đêm. Đã. Cho nên là ở đây chúng ta có thể sáng tạo ra một cái câu chú. Một cái câu chú này rất là hiệu quả. Đó là buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả hiện tại, buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả hiện tại, buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả hiện tại. Chúng ta có thể hình thành được một cái câu chú rất dễ hiểu và giúp cho chúng ta dễ áp dụng trong cuộc sống hằng và hằng ngày, đúng theo lời dạy nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ cái câu chú này quý vị đã nhớ chưa nào? Buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả hiện là hiện tại. Đã. Đức Phật dạy hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần, là thần chết. Thấy không? Trụ như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất giả và hiện đó. Như vậy là mình cứ trụ, mình cứ là đọc cái câu thần chú này ngày lẫn đêm. Đó. Thấy không? Buông xả, buông xả. Đó. Về mà chồng có nói to tiếng kẻ mình cũng buông xả. Vợ nói to tiếng kẻ mình cũng là buông xả. Đi ra đường ai khen mình kẻ mình cũng buông xả. Ai chê mình, ai nói tục tiệm mình, câu chửi thề mình cũng buông, là buông xả. Đó, cái câu thần chú này như là một cái tấm khiên, nó che chở là chó mình. Đó, quý vị thấy cái câu thần chú này đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng không? Rồi, cho Trang phát tay. Đây, một câu thần chú rất là đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng và rất là thực tế. Rất là thực tế và rất là gần gũi đời sống của mỗi người chúng ta. Đó. Và trong cái câu kệ này Đức Phật Thích Ca dạy đó, ai mà áp dụng cái này thì xứng đáng được gọi là vị chứng ngộ, hiền giả là người chứng ngộ. Đó, nếu như mà quý vị áp dụng cái câu này như vậy á, thì là xứng đáng được gọi là người chứng ngộ. Đó. Và cái câu kệ này quý vị biết rằng trước đây chúng ta học kinh là Pháp Hoa rồi, phải không? Quý vị biết rằng cái bài kệ này, cái bài mà diệt trừ vọng tưởng này, buông xả những cái vọng tưởng này, là quý vị biết rằng nó có liên hệ với kinh Pháp Hoa. Quý vị biết trong cái phẩm nào không? Phẩm 25 Bồ Tát Quán Thế Âm là Phổ Môn. Vì sao mà nó liên hệ? Vì chúng ta biết rằng trong cái phẩm Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị biết cái người mà đặt ra cái câu hỏi đó chính là Bồ Tát Vô Tận Ý. Ngài Vô Tận Ý này là ngài thắc mắc là không biết tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại có cái tên như là như vậy. Đó. Thì quý vị biết rằng là ngài Vô Tận Ý, ngài Vô Tận Ý hỏi Đức Phật Thích Ca tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm có cái tên là như vậy. Và Đức Phật Thích Ca đã giải thích rằng sở dĩ mà Bồ Tát Quán Thế Âm có cái tên gọi như vậy là tại vì ngài quan sát phân tích cái âm thanh đau khổ của chúng, còn của chúng sinh. Mà qua cái sự phân tích đau khổ đó để cho chúng sinh thấy rằng những cái đau khổ, những cái kêu la đó chỉ là hư vọng. Đó. Chẳng hạn như hồi này có cái ví dụ là cho cái cô này nói rằng ví dụ như cái con rắn mà nó cắn mình một cái á, thấy không? Thì mình cứ đau quá này kia vậy, mình thăng mình mà mình khóc á, thì cái đó chỉ là hư vọng. Thấy không? đó, mà hãy buông, hãy buông xả, mà chạy lo chạy đi cấp cứu đi, chứ đừng ngồi đó mà mà kêu la đấy không, mà than khóc đó. Tất nhiên là ngài Quán Thế Âm là tại vì ngài quan sát phân tích cái âm thanh kêu cứu đau khổ của chúng sanh, nó chỉ là hư vọng. Bởi vậy cho nên ngài vô tận ý á, ngài mới giác ngộ. Và sau khi giác ngộ rồi á, thì ngài mới dâng cái số chuỗi hột lên cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng rồi Bồ Tát Quán Thế Âm lại dâng số chuỗi hột đó chia làm hai, lên Đức Phật Thích Ca và Phật Đá là Đa Bảo. Thì cái câu chuyện đó là ngài trong này nói là ngài vô tận ý là được là giác ngộ. Sau khi ngài sau khi Đức Phật Thích Ca là phân tích như vậy rồi thì ngài vô tận ý là giác ngộ. Mà vô tận ý là sao? Vô tận ý là vô tận, là miên man không có dừng lại. Mà cái ý đấy là chỉ cho cái tấm ý, suy nghĩ miên man không dừng lại. Vô tận ý Bồ Tát đấy là chỉ cho hàng là chúng sinh, mọi người chúng là chúng ta đã. Trong kinh Pháp Hoa quý vị biết mấy cái tiếng gọi đều có cái là ý đồ hết á. Tại sao không đặt tên cả mà đặt tên vô tận ý? Vô tận ý là chỉ cho sự suy nghĩ miên là miên man, mà chỉ cho sự suy nghĩ miên man đó chính là hư vọng. À, bởi vậy cho nên rằng khi mà ngài vô tận ý giác ngộ, biểu tượng cho là sự về dân xấu chuỗi ngọc lên Bồ Tát Quán Thế Âm và cho hai vị Phật á, là khi mà biểu tượng mà dâng lên xấu chuỗi ngọc xấu chuỗi hột cho sự giác ngộ, có nghĩa là ngài vô tận ý từ đấy không còn suy nghĩ miên mà miên man nữa, thấy không? Cho nên vì việc kể bài giảng của chúng ta đây á, là cái ý nghĩa của nó là nó có liên hệ với cái Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng nguyên thủy hay đại thừa gì cũng đều chỉ dạy chúng ta là hãy buông xả đi những cái dòng suy nghĩ miên man hư vọng. Đó. Chúng ta đừng có hư vọng chuyện quá khứ, đừng có suy nghĩ miên man chuyện quá khứ. Chúng ta đừng có suy nghĩ miên man chuyện tương lai. Chúng ta đừng có suy nghĩ miên man chuyện hiện tại. Đó. Mà trong kinh Pháp Hoa đó chính là suy nghĩ miên là miên man, đó chính là vô tận ý. Đó. Tóm lại là chúng ta thấy rằng là một trong những cách để giúp cho con người thoát khỏi là khổ đau thuộc về diện là tinh thần, đó là chúng ta buông xả chuyện quá khứ, buông xả chuyện tương lai, buông xả chuyện hiện tại. Đó chính rằng là cái nội dung của cái đề tài mà được chia sẻ hôm nay, đó chính là buông vọng niệm. Qua bài giảng này chúng tôi hy vọng và rất mong quý Phật tử của chúng ta được nghe những cái lời dạy của Đức Phật rất thực tế, rất dễ áp dụng nhé. Và ngang qua cái bài giảng này rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ bớt được phiền não là khổ đau, càng ngày càng là càng giảm, và để một lúc nào đó chúng ta sẽ giải thoát, không còn phiền não khổ đau là nào nữa. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta dừng lại ở đây ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hàng Phật tử tại gia chúng con, hôm nay có duyên sự đầu thành đánh lễ, xin tá bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là khóa tu Bát Quan Trai, ngày 29 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tại đạo tràng chùa Long Viễn. Chúng con nhờ có chút thiện căn nên sớm được quy y Tam Bảo, được gần gũi chư tăng, được nghe giáo lý bầu nhiệm của chư Phật. Chỉ có giáo lý của Phật dạy cho mọi người hết khổ và giải thoát, làm nền tảng để xây dựng ngôi nhà thân huệ mạng và thắp sáng niềm tin của chúng con đối với chánh pháp của Phật Đà. Những lời thầy dạy là món quà thầy tặng cho chúng con để làm hành trang trên bước đường tu học, bình an trên mọi bước đi. Trần gian khổ ải có chi mà sầu, kiếp người sống được bao lâu, xuôi tay nhắm mắt, qua cầu gió bay. Hãy vui cho hết kiếp này, đừng gieo ăn oán, đọa đày lẫn nhau. Từ bi là phép nhiệm màu, bỏ tham, trừ hận, khổ đau chẳng còn. Thượng tọa đã đến đây với tất cả tấm lòng từ mẫn, đã truyền trao tri thức Phật Pháp cũng như sự trải nghiệm tu hành của mình. Thật là công đức nào sánh bằng công đức vị tha, sự nghiệp nào bằng sự nghiệp Hoằng Vương chánh pháp. Biển sâu chứa đựng ân dày, trời cao bằng bạc lời thầy dạy khuyên. Dẫu cho thịt nát xương tan, con quyền tự đền ơn tổ thầy. Cây có cội mới đôi bông kết trái, nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông. Lời Phật dạy tám điều giác ngộ, kẻ theo đường thoát khổ phải ghi. Ngày đêm tông cả sáu thì, để tâm xét nghĩ tu trì chớ quên. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành những lời dạy của Thượng tọa Giảng Sư. Trước khi cung tiễn Thượng tọa hồi quy bổn tự, chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, phụ từ ái quan gia hộ cho Thượng tọa pháp thể khinh an, Phật sự viên dung, để thầy và chúng con luôn tắm gọi trong ánh hào quang trí tuệ và từ bi của chư Phật, để dìu dắt chúng con trên bước đường học đạo và trong giáo lý của Phật Đà. Chúng con đạo tràng chùa Long Diễn xin thành kính đánh lễ cúng dường Thượng tọa Giảng Sư tam bái. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và đều tròn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.